Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành về thời Tiền Lê, một giai đoạn đầy biến động và bí ẩn của lịch sử Việt Nam. Tôi đặc biệt quan tâm đến cuộc đời của vua Lê Long Đĩnh, một vị vua nổi tiếng với những câu chuyện gây tranh cãi. Và điều khiến tôi tò mò nhất chính là thân thế đầy bí ẩn của mẹ ông. Hôm nay chúng ta rất may mắn có được sự tham gia của chuyên gia sử học Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành để giải đáp những thắc mắc này. Thưa Tiến sĩ Thành, thân thế của mẹ vua Lê Long Đĩnh thực sự là một bí ẩn lớn. Liệu bà có phải là một vị hoàng hậu quyền lực như một số người vẫn nghĩ?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Điều thú vị là suy nghĩ của mọi người về thân thế của mẹ vua Lê Long Đĩnh thường bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện được truyền miệng. Tôi còn nhớ có lần khi đang nghiên cứu tại Thư viện Quốc gia, tôi đã tình cờ đọc được một tài liệu cổ viết về bà. Tài liệu này lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác về thân thế của bà. Không phải là hoàng hậu, mà lại là Ngọc Mai có đoán được không?
Đang bà. Cứ hả thưa tiến sĩ Thành, chẳng lẽ bà thờ thường dân?
Câu trả lời còn bất ngờ hơn thế nữa. Có giả thuyết cho rằng bà là một kỹ nữ chiêm thành. Ngọc Mai thấy thế nào?
Thật sao? Điều này thật thú vị. Vậy thì những ghi chép về chi hậu diệu nữ trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư phải được hiểu như thế nào ạ? Tôi cứ nghĩ bà là con gái của một vị quan nào đó.
Đúng là có nhiều cách hiểu khác nhau về danh xưng chi hậu diệu nữ. Có thể chi hậu là một chức quan, nhưng cũng có thể chỉ là một danh xưng chung. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có nhiều dị bản, mỗi bản lại có cách ghi chép khác nhau, khiến cho việc xác định nguồn gốc của bà càng thêm phức tạp.
Vậy còn những sử liệu khác thì sao ạ? Chúng có cung cấp thêm thông tin gì về mẹ vua Lê Long Đĩnh không?
Điều thú vị là mỗi sử liệu lại đưa ra một giả thuyết khác nhau. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cho rằng bà là con gái quan chi hậu họ Diệu. Còn Đại Việt Sử Ký Tiền Biên lại nhấn mạnh việc Lê Long Đĩnh truy tôn mẹ mình là Hưng Quốc Quảng Thánh Hoàng Thái Hậu. Sự khác biệt này khiến cho việc tìm ra sự thật càng trở nên khó khăn hơn. Ngọc Mai nghĩ sao về việc này?
Nghe có vẻ rối ren quá. Vậy theo tiến sĩ Thành, đâu mới là manh mối đáng tin cậy nhất để tìm hiểu về thân phận của bà?
Theo tôi, Việt Sử Lược, cuốn sử xưa nhất của người Việt còn lưu lại, mới là nguồn sử liệu quan trọng. Tuy có hai bản dịch khác nhau về thân phận người mẹ, nhưng cả hai đều khẳng định Lê Long Đĩnh là em cùng mẹ với vua Lê Trung Tông. Điều này cho thấy, dù thân phận có ra sao, thì bà vẫn là mẹ của hai vị vua.
Vậy giả thuyết về kỹ nữ chiêm thành có cơ sở như thế nào, thưa tiến sĩ Thành?
Việc vua Lê Đại Hành không đưa mẹ của Lê Long Việt và Lê Long Đĩnh vào danh sách năm hoàng hậu được phong năm 982, cùng với việc Lê Long Đĩnh truy tôn mẹ mình làm hoàng thái hậu ngay khi lên ngôi, cho thấy bà có thể không được xem là chính đáng. Thêm vào đó, Lê Long Việt sinh năm 983, Lê Long Đĩnh sinh năm 986 sau khi vua Lê Đại Hành chinh phạt Chiêm Thành và bắt về nhiều kỹ nữ. Việc các cung nữ Chiêm Thành được đưa vào cung hầu hạ vua là điều hoàn toàn có cơ sở.
Điều này thật bất ngờ. Vậy, việc Lê Long Tích chạy sang Chiêm Thành sau khi tranh ngôi thất bại có liên quan gì đến câu chuyện này không, thưa tiến sĩ Thành?
Đó cũng là một manh mối thú vị. Hành động của Lê Long Tích có thể là một dấu hiệu cho thấy ông cũng là con của một kỹ nữ Chiêm Thành, và việc chạy sang Chiêm Thành có thể là để tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía họ hàng.
Quả là một câu chuyện ly kỳ và đầy bí ẩn. Qua những chia sẻ của tiến sĩ Thành, tôi học được rất nhiều điều thú vị về thân thế của mẹ vua Lê Long Đĩnh. Việc bà có thể là một kỹ nữ chiêm thành đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về lịch sử thời Tiền Lê. Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc thật sự rất phức tạp và thú vị. Cảm ơn tiến sĩ Thành đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức quý báu này. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.